vị đang nghe SBS tiếng Việt. Ngành nông nghiệp là thế mạnh của Úc, từ lúa mì, trái cây, thịt cho đến sữa và rượu vang. Ngành này dễ tiếp cận cho sinh viên quốc tế nhờ vào các chương trình đào tạo linh hoạt, yêu cầu đầu vào thấp và hỗ trợ từ trường học cũng như là chính phủ. Công việc có thể vất vả, đặc biệt trong mùa thu hoạch, nhưng đổi lại, bạn sẽ trải nghiệm nông thôn, học kỹ năng thực tế và có cơ hội học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp lâu dài. Vậy liệu sinh viên quốc tế hay người mới đến Úc có dễ tìm việc trong ngành nông nghiệp không? Và làm thế nào để bắt đầu?
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Quý thính giả thân mến, tiếp nối chương trình tuần trước về làm farm tại Úc, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về học và làm trong ngành nông nghiệp. Từ việc lựa chọn khóa học, thực hành tại trường và nông trại cho đến cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Ngành nông nghiệp không chỉ là chăm sóc cây trồng, tưới tiêu hay thu hoạch rau quả. Nó còn bao gồm chăn nuôi, quản lý vườn, vận hành nhà kính, thiết kế farm và các công việc chuyên môn khác. Đây là một ngành đang có nhu cầu cao về lao động, đồng thời mở ra cơ hội học tập, tích lũy kinh nghiệm và thậm chí là định cư lâu dài cho sinh viên quốc tế. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Cường đến từ Adelaide, Nam Úc.
Cường có thể cho biết là ban đầu Cường đến Úc du học ngành gì và theo diện visa nào vậy?
Lúc đầu thì lúc mà em còn ở Việt Nam thì em đăng ký học cái ngành tiếng tại nhà hàng. Sau đó qua đây em học tiếng Anh một năm rồi em thấy cái ngành IT thì em nghĩ là nó mình ví dụ mình sau này mình về Việt Nam mình xin việc cũng dễ. Cho nên em chuyển qua học IT 2 năm một vít. Khi mà ra trường thì IT rất là khó xin việc, lại phần mềm nó cập nhật mỗi năm đó, khó theo kịp, mình phải học hoài, học liên tục, cho nên em mới sau đó khó xin việc nên em chuyển qua học nông nghiệp.
Vậy là lúc đó là Cường qua Úc du học theo diện visa du học như các bạn du học sinh khác đúng không?
À đúng rồi.
Tại sao lúc đó em lại chuyển qua ngành nông nghiệp?
Thì lúc đầu thì em cứ nghĩ là mình học công nghệ thông tin hay là quản lý khách sạn nhà hàng để sau này mình về Việt Nam làm á. Nhưng mà sau này mình qua đây thấy nước Úc này rất là dễ sống, lại kiếm việc làm cũng rất là dễ, khó khăn. Cho nên em mới ý định là học nghiệp. Với lại em, lúc mà em đi học trong trường đó em có đi làm part-time. Rồi em thấy cái ngành nông nghiệp thì cũng rất là dễ làm, chỉ có mình làm tới làm luôn. Hoài cũng rất là dễ, cho nên qua học nông nghiệp.
Những cái công việc mà làm trong ngành nông nghiệp là những cái dạng công việc gì mà Cường nói là nó khá là dễ làm?
Thí dụ như nếu như mình làm ở farm của người Việt mình hay người Tây thì cũng có những cái công việc giống như là hái dưa, hái cà, quán dưa, quán cà, hái ớt thì thôi, tới làm nuôi thôi, không phải suy nghĩ nhiều lắm.
Khi mà Cường chọn học ngành nông nghiệp á, thì Cường học ở trường nào, thời gian học, cái yêu cầu khóa học nó như thế nào vậy Cường?
Dạ, cái trường đó thì cái F-A-Gray ở Nam Úc rồi chị. Mình học chi phí một năm, thời lúc em học đó là chỉ có 11.000 thôi. Mà như bây giờ chính phủ tập trợ gì đó còn rẻ hơn nữa, khoảng 9.500 gì đó. Học 2 năm, thường cái khóa học full 2 năm, sau này mình ra trường mình xin việc rất là dễ. Nó chỉ là diploma thôi. Cái diploma đó mình có thể xin chính phủ bảo trợ được. Tại vì cái khóa học mình từ 2 năm trở lên là để bảo trợ.
Cho sinh viên quốc tế luôn á hả Cường?
Dạ, dạ đúng rồi chị. Em thì cũng là sinh viên quốc tế nè. Em thấy cái ngành đó học thì tiếng Anh nó không cần cao. Chỉ có 5.5 là mình vô cái đầu vô để mà mình học thôi. Chứ lại vô đó thì mình chỉ có học về trồng cây. Rồi họ cũng dạy mình thêm cách lót gạch. Rồi cách chăm sóc cây, rồi phân biệt sâu bệnh, có những thứ nó rất là đơn giản thôi chứ không có gì quá đòi hỏi tiếng Anh cao.
Và trong cái quá trình Cường học 2 năm đó thì Cường thấy học ngành nông nghiệp nó có khó không?
Theo em thì em thấy rất là dễ chị, tại vì tiếng Anh của em lúc đó thì cũng dở, do đó mình học mình thầy cô cũng biết mình châu Á với lại người Việt đó, tiếng Anh du học sinh thì không có bằng như mấy người cái local ở đây thì họ cũng tận tình giúp đỡ. Tiếng Anh thì cây cối thì chỉ có mấy loại cây, giống như cái tăng tá hoa rễ thì cũng có, cũng gọi chung là như vậy. Bệnh thì cũng có nhiều thuốc đó là cứ áp dụng xịt cho những cái cây đó thôi, chứ không có gì mà mình phải suy nghĩ. Với lại mình làm bài luận ít, rất là ít, không ít viết bài luận lắm, chỉ có cái cuối năm học thì mới viết một cái bài luận luận văn để mà mình ra trường thôi.
Học ngành đó thì có vẻ như là mình thực hành nhiều hơn đúng không?
Đúng rồi, đó là cái về practical nhiều hơn.
Cơ hội nghề nghiệp như thế nào sau khi mà mình tốt nghiệp ngành đó vậy Cường?
Dạ thì trong trường sao mình đang, lúc mình đang học ở trường cũng có dẫn mình đi tham quan những cái farm, cái nông trại lớn rồi đó chị. Sau khi mình ra trường thì họ có thể giới thiệu nghề nghiệp cho mình, hoặc là mình trong thời gian mình đi học đó, học một tuần năm đầu thì mình học chỉ có 3-4 bữa thôi, thứ hai mình học chỉ khoảng 2-3 bữa là dữ lắm rồi. Là mình có thể đi làm thêm để mà mình lấy kinh nghiệm thêm rất là dễ.
Kim Anh có một thắc mắc là trước đó, trước khi đi học thì Cường có biết trồng cây, có hiểu biết về nông nghiệp và làm farm rồi vườn nhà này nọ không?
Thật ra thì lúc ở Việt Nam em là không có biết gì về nông nghiệp hết, chỉ có ba mẹ, thấy ba mẹ làm ruộng làm lúa vậy thôi. Với lại hồi đó em ở bên Việt Nam làm có đi làm văn phòng, đi thu thuế rồi thôi, chứ không có biết về trồng cây hết á. Khi mình đi làm thêm đó, mình thấy trồng cây rồi cũng dễ, có nhiêu đó thôi, rồi mới bắt đầu yêu cây yêu cối, rồi mình mới học qua nông nghiệp. Và IT á là chẳng đi làm farm, tại vì làm farm như em nói là rất là dễ, mình chịu khó chút xíu thôi.
Kim Anh thắc mắc là tại sao mà Cường có nhiều cái kiến thức về cây trồng, về vườn nhà như vậy?
Thì thật ra thì ở Việt Nam lúc mà mình cứ qua đây thì em cũng không có làm quen với cây cối, thì mình qua đây mình bắt đầu từ con số 0 rồi em mới thi làm farm thêm. Cái em học hỏi kinh nghiệm của những cái chỗ mình làm đó, người chỉ tận tình lắm, rồi mình vô trường mình học thêm, thầy cô chỉ tận tình lắm. Có những thứ cây cối thì nó cũng chỉ có những cái lúc nào nó cần phân, cần nước thì có nhiều đó, mình cứ làm tới làm lui thôi, rồi mình trồng. Ví dụ mình học là một chuyện, còn thực hành ra là một chuyện đó, thì mình phải những cái năm đầu là mình trồng có thể là nó không đạt 100% năng suất, chỉ có ấp 90% thôi, là mình phải rút kinh nghiệm từ tập mình nâng lên. Ví dụ lúc mà em còn đi học đồ đó là phải đi làm thêm, mình hỏi thêm, rồi mình đọc sách lên trên mạng YouTube rồi mình coi, hoặc là mình hỏi những người chủ farm đó, người ta cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, ta ở bên kia là người ta cũng là làm văn phòng không à, qua đây có kinh nghiệm nhiều hơn, và mình học hỏi những người đó là rất là hay.
Vậy là lúc mà khi bắt đầu du học đó là Cường chọn Nam Úc để du học đúng không?
Dạ.
Sau khi mà Cường tốt nghiệp rồi á, thì hiện giờ công việc của Cường là có theo đúng cái ngành nông nghiệp của mình không?
Dạ đúng chị, tại vì cái hiện giờ thì lúc em học là cái khóa đó tên là Diploma of Horticulture, thì thường thường ta dạy về cây cối chung luôn, rồi làm vườn là chung luôn, thiết kế vườn cũng là chung vô cái ngành đó, rồi nó cũng thực tế với cái công việc làm farm của mình, cho nên mình học ra trường rồi mình đi xin việc rất là dễ.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Cường có thể chia sẻ là cái hành trình của Cường để được định cư tại Úc mà khi mà Cường chọn học ngành nông nghiệp.
Dạ, thì lúc đầu khi mà em ra trường học cái ngành nông nghiệp xong, mình ra trường á, thì em lúc đó thì tiếng Anh em chưa có đủ, em chỉ xin được cái visa chủ bảo lãnh là 457, thì lúc đó cái 457 còn. Mình xin chủ bảo lãnh là 457, nhưng mà sau thời gian thì nó gặp trục trặc vấn đề về cái 457, thì em mới chuyển qua, sau hết cái 457 ra mới chuyển qua 482 cũng là chủ bảo lãnh. Rồi trong thời gian đi làm đó có quen người bạn mà giống như người bạn local đây nè, với lại mấy người cũng international đó, người ta nói bây giờ chính phủ người ta bảo trợ cái ngành horticulture là nó kêu bằng Agriculture Technician, đó là Horticulture Technician cũng vậy thôi, được chính phủ bảo trợ. Bắt đầu em mới tìm họ hiểu nghiên cứu, và mình thông qua mấy cái dịch vụ như chú đó, em có quen cái anh đó, anh tận tình lắm, anh Nguyễn Văn Quyết ở Railway Education and Services. Anh tư vấn cho mình là đi cái đường nào, làm hồ sơ ra sao đó, thì chuyện em xin qua được cái visa 491 tiểu bang bảo trợ. Tại thì mình rất là thoải mái là mình làm không có cần phải mà giới hạn, ví dụ như chủ bảo lãnh á thì mình chỉ làm cho một người chủ thôi, là giới hạn thời gian làm rồi giới hạn là chỉ làm một người. Còn nếu như tiểu bang bảo trợ mình làm không có giới hạn luôn, mình muốn cho bao nhiêu người chủ cũng được, bao nhiêu giờ cũng được. Thì sau đó thì nhiều mình đọc qua trên visa 191 là bây giờ là chính phủ bỏ luôn cái minimum giống như là lương tối thiểu là 3.900 đó, chính phủ cũng không cần nữa, bây giờ là có làm là được, là chính phủ cũng cấp cho mình cái visa đúng.
Tức là từ cái visa 491 thì Cường mới bắt đầu xin được PR định cư tại Úc. Thời gian mà từ cái visa 491 cho đến cái lúc mà được nhận được PR là khoảng bao lâu và có những yêu cầu gì?
Dạ thì 491 đó mình nói như là nó phải 95% mình được PR là hay nói mình nói cách khác như là 99% rồi, tại vì chính phủ là muốn mình phải làm thêm chứ không có phải là đi thẳng vô PR là mình là chuyển qua xin thất nghiệp. Còn mình 491 là mình phải làm trong vòng 3 năm, 3 năm đó mình khai thuế rồi sau đó mình nộp qua 491 là chỉ tốn thêm tiền phí khoảng vài trăm đô đó thôi chứ không có nhiều. Khai thuế là mình xin được cái visa 191.
Trong cái thời gian mà từ 491 cho đến 191 thì Cường có gặp cái khó khăn gì không?
Không chị, tại vì cái 491 đó là mình như em nói là khoảng 95-99% mình được PR là mình xin được cái Medicare cũng hưởng lợi bằng với cái những người thường trú nhân ở đây thôi, xin được mình đỡ cái tốn tiền đó thì mình cũng không gặp gì chứ. Thì mấy thì mình cứ đi làm bình thường, mình có thể xin part time hay là full time hay là mình làm bao nhiêu chất cũng được mà tùy theo mình thôi, buộc cho một người chủ ấy giống như là mình bị ràng buộc với người chủ đó. Tại vì tiểu bang bảo trợ rất là thoải mái, dễ dãi cho mấy cái bạn mà sinh viên hay là cái người mà học cái visa 491.
Có nghĩa là lúc mà Cường mới qua Úc du học á là Cường chưa có ý định định cư đúng không? Nhưng mà sau đó ở Úc một thời gian rồi thì bắt đầu Cường mới nghĩ đến chuyện là xin định cư ở Úc.
Em thấy bên đây mình không cần quen biết gì cho, chỉ có mình ra trường là giống như là chính phủ nó công bằng là không cần quen biết gì hết, chỉ có là ra trường có kinh nghiệm làm là được hả? Bất kỳ hiện tại là bên đây chính phủ cũng ưu đãi rồi với lại tài trợ bảo trợ người kia cũng trợ cấp cho những cái người dân đây nè, thấy cái trụ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe đồ cũng tốt, cho nên em mới đọc định là chuyển sang học nông nghiệp để mà mình xin định cư ở đây.
Trong vài năm trở lại đây thì số lượng sinh viên lựa chọn du học Úc ngành nông nghiệp á cũng ngày càng tăng. Bản thân là cũng là học ngành nông nghiệp và đã xin định cư thành công ở Úc. Thì Cường có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà Cường nghĩ là quan trọng nhất để có thể lấy được PR thành công với ngành nông nghiệp hay không?
Dạ thì trước hết là cái tiếng Anh của mình để nạp được cái xin được cái bảo trợ yêu cầu mình phải có tiếng Anh IELTS là 6 chấm, nhưng mà PE thì chỉ có 50 điểm thôi. Thì thấy IELTS thì 6 chấm mỗi nghe nói đọc viết rất là khó. Mà PTE mình học PTE nghe nói đọc viết thì chỉ có 50 thì lấy rất là dễ. Rồi hai nữa là mình phải là tìm hiểu tin thêm về cái chính phủ hoặc chính phủ hay cập nhật cái thông tin cái ngành nào và để mà được ở lại Úc và định cư dễ dàng. Thì thường thường á chính phủ bảo trợ thì chính phủ tính theo cái thang điểm. Thường thường cái visa của em ở nông nghiệp á thì chính phủ yêu cầu phải 65 điểm. 65 điểm thì họ tính như vậy là tính theo độ tuổi. Độ tuổi từ em nhớ không rõ nhưng mà em thí dụ là khoảng từ 25 đến dưới 33 thì được cộng tới 30 điểm. 33 mình cộng 25 điểm. Học ở Nam Úc thì được cộng 5 điểm. Rồi mình ở đây bao nhiêu lâu nữa cộng điểm. Nói chung là kinh nghiệm thêm, càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều điểm. Rồi tiếng Anh mình càng cao thì cộng càng nhiều điểm. Thì mình có thể cộng trước khi mình học rồi mình tính ra là mình được bao nhiêu điểm thôi. Em thì đó yêu cầu 65 nhưng mà em cộng được tới 70 điểm.
Cái lúc mà Cường nộp đơn để bắt đầu xin 491 rồi từ 491 đến 191 đúng không? Cường lúc đó Cường có cộng điểm trước giống như vậy không? Và có chắc chắn là mình có thể có được BA không?
Dạ thì có chị, tại vì trước khi mình làm hồ sơ thì mình liên lạc với cái bên công ty của anh Quyết đó, họ bắt đầu họ tính năng điểm cho mình, họ nói hỏi mình có những gì, rồi bao nhiêu tuổi, rồi mình học bao lâu, rồi mấy ngành, ví dụ mình học hai ngành là được cộng thêm 5 điểm nữa, họ tích cho mình là ok, hồ sơ của anh là như vậy là có thể xin visa 491, họ sẽ tiến hành yêu cầu mình gửi giấy tờ hả, biết đó, thì dễ, thì trong vòng 1 năm thôi là từ cái visa 482 chủ hộ làm thêm chuyển qua cái 491, trong vòng 1 năm là em có cái visa 491.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.